là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh đồng vốn tín dụng đã đến với những người chấp hành xong án phạt tù. Đây là một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhận được sự đồng thuận của người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động trung tâm huyện Yên Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040. Tới dự lễ công bố về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Hầu Á Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau 13 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Yên Bình đã hình thành vùng trọng điểm lúa năng suất cao trên 600 ha, vùng trồng rừng sản xuất trên 36.000 ha. Vùng chuyên canh cây ăn quả và cây trồng kinh tế chất lượng cao diện tích lên tới 6.100 ha, vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh với trên 2.000 lồng cá, cung ứng thủy sản sạch cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cùng với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là đòn bẩy để nền kinh tế của huyện phát triển. Cùng với đó, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư khang trang đồng bộ với gần 90% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, cơ bản không còn nhà tạm, nhà rột nát, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 4,52%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với 4 năm trước, chỉ số hạnh phúc của người dân ngày một nâng cao. Hết năm 2023, huyện Yên Bình có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 17 thôn kiểu mẫu. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Với kết quả đó, ngày 6 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 157 công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh Yên Bái và huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã trao bằng công nhận huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và tặng hoa chúc mừng những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, từ xuất phát điểm còn nhiều trở ngại khó khăn, huyện Yên Bình đã kiên trì hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện đã phát triển được đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Hồ Thác Bà. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái cần quan tâm tạo dựng hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp đa giá trị, gắn với triết lý phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, kiên trì mục tiêu phát triển bao trùm, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường, giữ gìn tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống cộng đồng các dân tộc. Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, chiều qua đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi thăm một số mô hình phát triển du lịch trên Hồ Thác Bà. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, quy hoạch xác định đây là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị văn hóa dân tộc và hệ sinh thái Hồ Thác Bà, là một trong những khu du lịch quốc gia có thương hiệu gắn với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch sử, văn hóa, tham quan, nghiên cứu. Đây còn là vùng bảo tồn, phát huy giá trị sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa đặc thù của quốc gia, là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, cấp nước, điều tiết thủy lợi cho vùng đồng bằng sông Hồng. Sau khi nghe báo cáo về quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 và trực tiếp khảo sát thăm một Sau khi nghe báo cáo về quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 và trực tiếp khảo sát thăm một mô hình phát triển du lịch trên Hồ Thác Bà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề để huyện Yên Bình cũng như tỉnh Yên Bái thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới, góp phần đưa Hồ Thác Bà trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng đối với du khách và bè bạn gần xa. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cũng đánh giá cao địa phương đã làm rất tốt việc phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, cũng như nỗ lực xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên của Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh.
Tuyến đường nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 có chiều dài gần 69 km, được xây dựng theo quy mô đường cấp 4 miền núi với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Điểm đầu dự án từ km 0+000 tại nút giao với quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Chế Cù Nha, huyện Mù Căng Chải. Điểm cuối dự án dự kiến tại km 68+950 giao với đường Gia Hội Đông An tại km 15+400 thuộc địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Công trình có bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m, có công trình thoát nước thiết kế vĩnh cửu. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư 2.030 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.485 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đến nay đã cơ bản hoàn thành đối với các hộ dân bị ảnh hưởng phải thực hiện giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng hơn 30 km. Về tiến độ thi công xây dựng, đến nay các gói thầu đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công dự án, một số đơn vị thi công còn gặp khó khăn như tuyến đường mới mở, độc đạo, đường tiếp cận vào công trình khó khăn, chủ yếu đi theo đường dân sinh, có độ dốc lớn, hẹp, bán kính đường cong nhỏ và thường xuyên phải duy tu sửa chữa. Gián đoạn do thời tiết nên khó khăn trong việc tiếp cận, vận chuyển, tập kết vật tư, vật liệu đến công trình. Dự án được triển khai trong điều kiện khó khăn, địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp. Ngoài ra, thời tiết trong khu vực dự án không thuận lợi, thường thay đổi bất thường nên khó khăn trong công tác triển khai thi công. Mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công chưa nhiều, bị xen kẹp với đất rừng nên việc điều phối đất gặp nhiều khó khăn. Về tiến độ giải ngân, đến thời điểm này kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao 1.592 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.485 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 107 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến nay là 985 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 66,1%. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 3,6%. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã kiến nghị với đoàn công tác xem xét triển khai cơ chế đặc thù cho phép tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, phân cấp cho Hội đồng nhân dân các cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý để tạo điều kiện chủ động trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho dự án. Thay mặt tổ công tác, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đánh giá cao công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Yên Bái tuy là một tỉnh điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng còn chậm. song lại là một trong những địa phương đứng ở top đầu có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Yên Bái lựa chọn các dự án ODA phù hợp để triển khai tại địa phương. Đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đề nghị các thành viên tổ công tác tiếp thu tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin ý kiến Chính phủ. Đối với dự án đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch. Thay mặt tổ công tác, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cũng tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị đề xuất của tỉnh Yên Bái để tổ công tác tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng xác định rõ phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Bằng tư duy lý luận sắc bén, thực tiễn phong phú, sự am hiểu tường tận và tình cảm đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo toàn diện về văn hóa thông qua cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Theo báo Nhân dân, cuốn sách gửi gắm những thông điệp sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Những ý kiến của người đứng đầu Đảng ta về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí xuất bản thể hiện trong cuốn sách đã bao quát một cách hệ thống đầy đủ sáng tạo về những vấn đề căn cốt của lĩnh vực, có giá trị khơi gợi khát vọng sáng tạo cống hiến của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Chúng ta tin tưởng sâu sắc việc ra mắt cuốn sách cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ trí thức, của văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp chấn hưng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Theo các chuyên gia, để thị trường vàng phát triển ổn định và lành mạnh, các cơ quan chức năng phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp quan trọng là việc sửa đổi Nghị định 24 phát hành chứng chỉ vàng, mở sàn vàng và chứng khoán hóa vàng. Trước diễn biến bất ổn của thị trường vàng trong nước thời gian qua, các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp để quản lý thị trường và bình ổn giá vàng, trong đó có những giải pháp được sử dụng hiệu quả kéo giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Về lâu dài, cơ quan chức năng phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, giải pháp quan trọng là việc sửa đổi Nghị định 24 phát hành chứng chỉ vàng, mở sàn vàng và chứng khoán hóa vàng. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh, trước hết chúng ta cần phải thay đổi thói quen về đầu tư vàng và giao dịch vàng của người Việt Nam hiện vẫn đang trong trạng thái rất lạc hậu và để tiến đến hiện đại hóa thị trường vàng cần phải có chứng chỉ vàng. Cùng với việc tăng 30% lương cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1 tháng 7 này, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi và trợ cấp xã hội cũng có mức hưởng tăng lên. Theo báo Hà Nội mới, mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu hiện nay lên 2,34 triệu trên tháng, 30% là mức tăng cao nhất từ trước tới nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chế độ chính sách trợ cấp phụ cấp trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, đồng thời góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội. Sau tháng đầu năm, việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn diễn ra phức tạp và tinh vi. Ông Phạm Việt Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đánh giá 6 tháng đầu năm tình hình đưa lao động ra nước ngoài làm việc có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vấn nạn lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn thường xuyên xảy ra, tính chất vẫn phức tạp và tinh vi. Các đối tượng sử dụng chiêu trò xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tiền của người dân, dù đây là chiêu trò không mới, song nhiều đối tượng vẫn lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn nhanh chóng được đi nước ngoài làm việc của một số người dân để lừa đảo. Vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng này, tổ chức cá nhân thông tin về các chương trình đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo thu tiền người lao động trái quy định pháp luật. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền tới người lao động tại địa phương. Với mong muốn tạo điều kiện cho mùa hè của trẻ trở nên bổ ích, ý nghĩa, nhiều năm qua các bậc cha mẹ đã đăng ký cho con em mình tham gia các câu lạc bộ thể thao, lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, trại hè, khóa tu mùa hè. Tuy nhiên thực tế tại một số khóa học đang diễn ra hiện nay cho thấy các bậc cha mẹ cần có sự cân nhắc lựa chọn hình thức sinh hoạt hè phù hợp với trẻ để đạt được hiệu quả như mong muốn. Từ thực tế này cho thấy việc khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa mùa hè là cần thiết nhưng cần phải lựa chọn đúng loại hình phù hợp đối với mỗi trẻ. Tuyệt đối không thể chạy theo trào lưu đám đông để rồi hậu quả mà trẻ phải gánh chịu là rất khó lường. Đồng thời cần có sự kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền đối với chương trình giảng dạy, hoạt động trải nghiệm, cũng như công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Một mùa hè ý nghĩa sẽ trở thành kỷ niệm đẹp và ký ức khó quên trong hành trang của nhiều bạn nhỏ khi bước vào đời. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, các bậc cha mẹ hãy cùng con tạo dựng nên những tháng ngày vui tươi bổ ích, một sân chơi thiết thực trong dịp hè từ sự lựa chọn tỉnh táo sáng suốt của mình. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Ukraine và phương Tây nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hội nghị này bị xem là thất bại toàn diện khi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong lúc Nga vẫn nắm thế thượng phong trên chiến trường và trong ngoại giao. Trước tiên, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ không phải là một thất bại nếu dựa trên các phát biểu lạc quan của Tổng thống Ukraine và các đồng minh phương Tây của ông. Và trong một chừng mực nào đó thì hội nghị này cũng đã giúp ông Zelensky hướng sự chú ý của công luận quốc tế vào xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, xét về hầu hết các mặt khác, kết quả của hội nghị là điều gây thất vọng cho Ukraine. Sự tham gia của quốc tế là rất hời hợt, thiếu sinh khí. Cụ thể, chỉ có sự tham gia của 92 trong tổng số 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được mời. Thông cáo cuối cùng của hội nghị cũng thấp hơn kỳ vọng cả về nội dung lẫn bên ký tên. Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tương lai tiến trình hòa bình thiếu vắng sự tham gia của Nga. Trung Quốc cũng không tham gia hội nghị. Có khoảng một chục nước và tổ chức có tham gia hội nghị nhưng từ chối ký vào tuyên bố chung. Chương trình họp có bàn đến 3 vấn đề được nêu trong kế hoạch hòa bình 2022 của Tổng thống Ukraine. Đó là an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và nhân đạo. Thế nhưng thông cáo cuối cùng của hội nghị không đề cập đến kế hoạch đó của ông Zelensky. Chứ chưa nói đến yêu cầu cốt lõi của ông là quân Nga rút hoàn toàn. Và người ta cũng không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm tổ chức hội nghị tiếp theo. Thông cáo cuối cùng của hội nghị Ukraine không nói trực tiếp, yêu cầu đòi Nga rút quân hoàn toàn, cũng như không đề cập các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, cho thấy Ukraine và đồng minh phương Tây muốn bản thông cáo này giành được sự ủng hộ rộng rãi của các bên. Cách diễn đạt trong thông cáo tạo thêm không gian cho thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Nga và Ukraine và không loại trừ hoàn toàn sự nhượng bộ của Kiev về lãnh thổ. Nhưng ngay cả phiên bản thông cáo đã xuống nước này vẫn không thu hút được sự nhất trí ủng hộ của toàn bộ các phái đoàn tham gia hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chính sách nhân văn nhằm tạo điều kiện giúp những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực thi hành đã được triển khai nhanh chóng kịp thời trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Một trong những địa phương làm tốt việc giúp đỡ việc chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua là thị xã Nghĩa Lộ. Giai đoạn 2019-2024, toàn thị xã có 720 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp đỡ hàng chục người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức các hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Nghĩa An được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Nam cho biết.
Không đi làm xa nữa, già có tuổi rồi thì cũng cảm ơn các anh ở các chính quyền xã, các anh công an xã, các ngân hàng chính sách tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi chăn nuôi sản xuất, cố gắng chăn nuôi sản xuất được. Nên trả nợ đến hạn cho ngân hàng.
Còn đối với ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, mọi mặc cảm tự ti về lỗi lầm của mình đã hoàn toàn được xóa bỏ bởi sau khi được chấp hành xong án phạt tù về địa phương, ông thường xuyên được sự quan tâm động viên chia sẻ từ chính quyền. Để giúp ông sớm tái hòa nhập cộng đồng, Hội Cựu Chiến binh xã Tân Thịnh đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho ông vay số tiền 90 triệu đồng để mở cửa hàng kinh doanh điện nước, từ đó có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.
Phần thì mình không tự tin, phần thì cứ sợ người khác người ta nghĩ là mình lầm lỡ như thế thì liệu người ta có chung tay mà giúp đỡ hợp tác mình không. Nhiều cái nó cũng đắn đo nhưng mà đến bây giờ thì cuộc sống hòa đồng cũng rất là bình thường và được sự quan tâm của nhà nước với bên chính quyền trên địa phương này mấy lại ngân hàng giúp đỡ thì nói chung là bây giờ công việc nó cũng ổn.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng vừa là hoạt động quản lý nhà nước, vừa là hoạt động mang tính xã hội, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng giữ vai trò nòng cốt trong việc cung cấp vốn tín dụng ưu đãi để người chấp hành xong án phạt tù yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho 22 đối tượng chấp hành xong án phạt tù vay với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã góp phần quan trọng cho những người chấp hành xong án phạt tù cũng như các thành viên khác trong gia đình có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống. Việc giải ngân cho vay được thực hiện kịp thời từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối trường hợp mà có đủ hội tụ đầy đủ yếu tố, chúng tôi tạo điều kiện để làm sao đưa vào cho vay vốn phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi đã có thể là chưa được nhiều, trên địa bàn xã thì cũng không lớn lắm, thì tuy nhiên là mới làm được 3 hồ sơ và tiếp tục chuẩn bị làm thêm 2 hồ sơ nữa để làm sao mà cho người ta có vay được vốn phát triển kinh tế, làm ăn một cách bền vững.
Nhờ những nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, đặc biệt là việc giải ngân cho vay kịp thời đúng đối tượng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, tỷ lệ tái phạm tội của người sau khi chấp hành xong án phạt tù đã giảm đáng kể. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình, luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Với diện tích gần 1 hectare, năm 2015, gia đình bà Thanh bắt tay phát triển kinh tế như trồng chè, trồng 140 gốc bưởi diễn, bưởi sửu, chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh vận tải. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình chia sẻ.
Hội cho vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi, với trồng cây ăn quả, với lại làm kinh tế của gia đình. Nói chung là kinh tế bây giờ cũng tạm ổn. Các cấp hội đầu tư cho cố gắng là tạo điều kiện là tìm cái đầu ra cho chúng tôi thì là nó làm ăn thì nó thuận lợi hơn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Kinh tế phát triển rất là mạnh và lồng ghép với các cái mô hình khác như mô hình dạy con ngoan và mô hình gia đình hạnh phúc. Thì từ đó là tạo một cái phong trào mà bà con rất là tin tưởng. Và có nhiều những cái mô hình điển hình trong thôn là bằng cái bàn tay lao động của hội viên thì cũng đã xây dựng cái kinh tế của từng gia đình. Cái thu nhập hàng năm thì năm sau cao hơn năm trước và góp phần với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là xã thuần nông với trên 1.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 300 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Qua đó xây dựng gần 40 mô hình phát triển kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,44%, xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ lại tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lại tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để vận động chị em hội viên phụ nữ tập trung vào phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương xã Phú Thịnh. Đặc biệt là các cái mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng là rất nhiều. Ngoài ra thì các cái mô hình phát triển kinh tế cao hơn nữa là từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng và từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng là có rất nhiều mô hình.
Nhờ tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó, nhiều chị em đã làm chủ các mô hình phát triển kinh tế, tạo ra những sản phẩm mới từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như quế, chè, măng tre bát độ, dâu tằm, tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch, thương mại, dịch vụ, mang về thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái là một trong hộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp. Hiện gia đình chị có trên 70 con lợn rừng và lợn Lục Yên với giá bán từ 120 đến 180.000 đồng mỗi kg, nuôi trên 100 con gà đen, trồng trên 100 gốc bưởi da xanh, bưởi diễn, 150 gốc đào cảnh và trồng rừng. Trừ chi phí, gia đình chị Hoa mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được học hỏi, rồi là chia sẻ, thì là cũng gia đình cũng làm đến một cái mô hình tổng hợp như này, vừa là lợn gà rồi là rau cỏ rồi bưởi bòng hoa quả chẳng hạn, thì cũng phát triển, cũng gọi là bây giờ mới học hỏi ấy, thì gọi là tạm ổn. Thế còn cũng xin cũng được là học hỏi rồi chia sẻ của các bạn làm trước ấy, để cho có một cái gia đình có một cái kinh tế phát triển hơn.
Tham gia hội viên gần 20 năm, gia đình chị Lương Thị Loan ở phường Nam Cường được hội phụ nữ phường hỗ trợ vay vốn để đầu tư vào trồng quế, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà. Đến nay gia đình chị có trên 2 hectare quế, 1 mẫu ao, trên 4 sào chè bát tiên, nuôi lợn gà. Trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng, nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành. Chị Lương Thị Loan, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Vốn của hội phụ nữ ở phường thì tôi cũng có đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn kinh tế, thu nhập cũng ổn định. Tôi cũng muốn hội phụ nữ tạo điều kiện cho tất cả hội viên được vay vốn để phát triển làm ăn kinh tế.
Phường Nam Cường hiện có 513 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 5 chi hội để giúp chị em mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho trên 120 hội viên vay vốn, dư nợ trên 5 tỷ đồng để đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tích cực tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị em đóng góp tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất, cùng nhau làm đường bê tông, giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác, xử lý đúng nơi quy định, tham gia trồng hoa và cây xanh nhằm tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Bà Đinh Thị Hảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là đề nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội là tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị cấp ủy, chính quyền cũng như là ngân hàng là tạo điều kiện để cho các hội viên có cái nguồn lực phát triển kinh tế và xây dựng một cái thương hiệu đối với lại các cái mô hình này. Và chúng tôi sẽ liên kết các cái tổ hợp tác trong toàn phường để làm ra một chuỗi sản phẩm mang tính thương hiệu của hội viên hội phụ nữ phường Nam Cường chúng tôi.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm, 92 mô hình có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các chị em phụ nữ đã đứng ra thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực đặc sản, ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Với vai trò là điểm tựa của hội viên phụ nữ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ vay vốn cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, duy trì có hiệu quả hoạt động nhóm, tổ hợp tác xã phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2022-2027, duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi tại các cơ sở hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.